Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 14 tháng 4 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin mới nhất liên quan tù nhân lương tâm anh Nguyễn Viết Dũng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi còn gửi đến thông tin về tình hình ở Biển Đông cũng như nguy cơ Việt Nam bị giặc ngoại xâm từ phương Bắc. Sau cùng là tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Việc Trung Quốc đưa 16 máy bay chiến đấu ra Phú Long thuộc quần đảo Hoàng Sa là hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng của Việt Nam. Đây là phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đưa ra hôm nay sau khi có tin từ một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua nói rằng vào ngày 7 tháng 4, Trung Quốc điều một phi đội 16 chiến đấu cơ Thẩm Dương J-11 đến đảo Phú Lâm. Theo người phát ngôn Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hành động đưa máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa mà Trung Quốc tiến hành là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đe dọa trực tiếp đến hòa bình khu vực.
Tư lệnh Hải quân hai nước Việt Nam và Singapore hôm qua ký quy kết chung về hoạt động cứu nạn tàu ngầm. Mạng báo Thanh Niên loan tin này cho biết quy chế chung như vừa nêu được ký kết bởi Tư lệnh Hải quân Việt Nam, chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam và người tương nhiệm Singapore Lai Trung Hân. Việc ký kết được tiến hành bên lề Hội nghị Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 15 diễn ra tại Padang, Indonesia. Ngoài việc ký kết quy chế chung về hoạt động cứu nạn tàu ngầm, Tư lệnh Hải quân hai nước Việt Nam và Singapore còn trao đổi nhiều nội dung nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa đôi bên. Tin cũng cho hay trong thời gian tới, Hải quân Việt Nam sẽ tiếp tục thảo luận việc ký kết quy chế tương tự với hải quân các quốc gia khác nữa trong khu vực.
Việt Nam hôm nay hạ thủy cặp tàu tên lửa M5 và M6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin từ trong nước cho biết, cặp cầu tên lửa M5 và M6 thuộc lớp tia chớp do Tổng công ty Ba Son của Việt Nam đóng để trang bị cho quân chủng Hải quân Việt Nam. Mục tiêu được nói nhằm góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cặp tàu tên lửa M5-M6 được thi công trong 30 tháng. Xin được thưa thêm, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia, còn gọi là tàu M, do Viện Thiết kế Hải quân Anma Liên bang Nga thiết kế. Lượng giãn nước của tàu là 560 tấn, vận tốc tối đa trong điều kiện tiêu chuẩn là gần 70 km một giờ. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày. Tàu có hệ thống radar bám bắt mục tiêu, cũng như lắp đặt hệ thống 16 tên lửa đối hải Urani, tầm bắn 130 km và pháo tự động AK-176M có tầm bắn 15 km. Độ cao 11 km và pháo 6 nòng tự động AK-630M.
Gần 450 học viên cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, tối hôm qua đã tấn công cán bộ và phá trại để thoát ra ngoài. Truyền thông trong nước được hãng thông tấn AFP trích dẫn lại tin này vào ngày hôm nay. Theo đó, vụ việc bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút tối hôm qua, với 90 học viên tại hai phòng chống cự lại cán bộ. Tiếp đó, những học viên từ các phòng khác thoát ra, đập phá tài sản trong trung tâm rồi trốn thoát. Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, ông Trần Thiện Chí, hôm nay phát biểu với báo giới rằng, theo nhận định chủ quan ban đầu, thì nguyên nhân có thể do những học viên mới vào trường chưa nắm vững nội quy sinh hoạt nên dao động. Ông còn cho rằng không loại trừ khả năng có một số đối tượng kích động. Hậu quả của vụ việc được cho biết, có một cán bộ bảo vệ phải đi cấp cứu do bị học viên ném gạch đá vào người, gây mất máu nhiều.
Thông tin cho biết đến sáng hôm nay, có 175 học viên bỏ trốn đã được đưa về lại trung tâm. Tối hôm qua, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đại tá Bùi Văn Thảo, đến tại trung tâm và huy động toàn bộ lực lượng công an tỉnh, các phường, xã, thị trấn để truy tìm học viên trốn trại. Xin được nhắc lại, tổng số học viên tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là hơn 600. Trong số này có một số là nữ. Thống kê chính thức nói trên, cả nước có chừng 140.000 con nghiện và nhà nước có chương trình cai nghiện bắt buộc dành cho đối tượng này. Trong khi đó, cũng có những người tự nguyện đi cai nghiện. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho rằng, những trung tâm cai nghiện tại Việt Nam là những trại cưỡng bức lao động. Những học viên ở đó không được chăm sóc sức khỏe đúng mức và thường bị đối xử bạo lực.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, tù nhân chính trị Nguyễn Viết Dũng mãn án và ra khỏi tù vào ngày 13 tháng 4 và về nhà cha mẹ ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Anh bị bắt khi vừa tham gia cuộc tuần hành chống chặt cây xanh tại Hà Nội với nhiều người khác vào ngày 12 tháng 4 năm ngoái. Và trong khi đi tuần hành, anh mặc chiếc áo có quốc huy Việt Nam Cộng Hòa cũng như dòng chữ tiếng Anh trên mặt lưng với nghĩa chính quyền phải sợ dân chứ người dân không cần sợ chính quyền. Sau khi về đến nhà vào tối ngày 13 tháng 4, anh Nguyễn Viết Dũng có cuộc trao đổi ngắn với biên tập viên Gia Minh. Trước hết, anh thông tin cho biết một số điều liên quan hai phiên xử sơ và phúc thẩm đối với anh diễn ra tại Hà Nội.
Một điều rất là buồn cười ở chỗ là mình cứ nói nhưng mà thư ký trên tòa lại không ghi như những gì mình nói. Kể cả phiên sơ thẩm, khi mà tôi đứng ra đấu tranh là tôi đã có phản ánh về chế độ ăn uống của anh em như là cơm lẫn đất, rau lẫn cỏ, thịt thì bị cắt xén, làm sao anh em chúng tôi đủ sức khỏe. Nhưng rõ ràng mình còn nói những câu đấy trước phiên tòa thì mà phiên tòa không hề nửa điểm để ý đến lời nói của mình. Và lúc đấy thì tôi nhớ là trong hôm trên xét xử sơ thẩm, đấy là chủ tòa Trần Thị Thúy Hồng, thì bà có nói với thư ký phiên tòa rằng là hãy ghi vào biên bản vụ án là bị cáo Nguyễn Viết Dũng là không hề nói gì, không hề lên tiếng. Thế là hoàn toàn sai và họ đã bóp méo sự thật. Và chuyện đó cũng xảy ra trong phiên tòa phúc thẩm. Rõ ràng là mình đứng ra và mình bào chữa cho mình như thế là hoàn toàn đúng đắn. Mình bào chữa theo phương pháp vô tội như thế và đúng là mình vô tội thật như thế. Thế mà họ lại ghi mình là chuyển biến về tư tưởng thì không hiểu là như thế nào. Thật ra thì trước đó là tôi cũng đã được gặp đại diện của bên viện kiểm sát cũng như đại diện của tòa án. Đến lúc đấy là tôi còn nhớ là tôi vẫn đang bị giam giữ tại phạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội, tức là có tên khác gọi là tại tù Hòa Lo. Sau ngày xét xử án sơ thẩm ấy thì họ có đến gặp tôi và họ cũng gần như là đã lật bài ngửa. Họ có nói rằng là anh hãy yên tâm là bên ban nội chính trung ương để đảm bảo cho các phiên xét xử thẩm tới của anh được diễn ra cách là công bằng hơn và vô tư hơn dành cho anh. Thì tôi nghĩ rằng là một khi mà đã án tại hồ sơ như thế thì phiên tòa diễn ra như thế nào, thật ra nó chỉ là hình thức, tại vì là án tại hồ sơ mất rồi chứ không phải là án tại phiên tòa.
Cũng có những cái ý kiến khác nhau của những người mà biết vấn đề đó. Họ nói rằng là tại sao Nguyễn Viết Dũng lại mặc những cái áo nó có những cái logo của một cái chính thể mà bây giờ không còn ở Việt Nam nữa.
Họ nói về chiếc áo mà hôm đi mặc con hành. Thì thật ra mà nói, bản thân là một người sinh trưởng ở miền Trung và sinh năm 1986, như vậy là đã cách năm 1970. Chúng ta đã 11 năm, tức là những người vẫn là sinh trong chiến tranh. Thì cũng có nhiều người đặt câu hỏi là tại sao lại yêu thích hay là yêu mến hay là có dành tình cảm đặc biệt dành cho bên Việt Nam Cộng Hòa như thế. Thì tôi cũng xin trả lời đó là vì tôi đã được tìm hiểu tự bản thân về lịch sử và tôi biết rằng dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ít nhất dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, rồi đệ nhất Cộng Hòa từ năm 55 cho đến năm 63, hay là đệ nhị Cộng Hòa từ ngày 1 tháng 11 năm 63 cho đến 30 tháng 4 năm 75. Thì ít ra dưới thời đệ nhất và dưới thời đệ nhị Cộng Hòa đã xây dựng được một thể chế tự do, được một thể chế dân chủ. Mà bây giờ chúng ta còn đang đấu tranh cho điều đó, chúng ta còn đang đấu tranh và đang mơ ước cho bao giờ cho đến ngày trước. Chắc thay là những người trẻ ở miền Bắc và miền Trung, hay là thậm chí còn rất nhiều bạn trẻ miền Nam cũng đang bị mờ đi chuyện đó. Họ gán cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa một chế độ tự do như thế, một chế độ dân chủ như thế, một chế độ tôn trọng con người mức ấy, mà họ lại gán cho những từ như là tha nước, những phân hữu quyền. Thì mình vốn là một người hiểu lịch sử, mình không chịu nổi cái chuyện đó. Do đó mình muốn ở một thế hệ sinh sau, mặc dù là có thể hứng chịu nhiều cái bố rìu dữ luận, nhưng mà mình vẫn quyết tâm, mà mình và nhóm của mình và những người có rất rất nhiều người trẻ ngổ ra chân lý, và họ cũng muốn chọn để đứng dưới màu cờ, để thứ nhất là để gọi là để minh oan cho một chế độ tốt đẹp ngày xưa, và cái thứ hai đấy là một sự nối tiếp truyền thống của tự do và dân chủ của dân tộc mình nữa. Khi mà lá cờ vàng bát học đỏ đó đã được dùng từ, ít ra là cũng được dùng từ năm 1890, với chế độ của vua Thành Thái là một vua kháng Pháp yêu nước.
Nguyễn Viết Dũng cũng mới ra khỏi nhà tù và cũng còn rất là mệt, nhưng mà đã dành cho quý thính giả của đài một cái cuộc nói chuyện, thì xin phép hỏi một câu nữa thôi. Đó là dù nó có những cái người ở trong nước vẫn chưa hiểu việc làm của Nguyễn Viết Dũng và các bạn cùng nhóm, nhưng mà Nguyễn Viết Dũng có thể chia sẻ là sẽ tiếp tục, sẽ có những cái dự định gì trong cái tương lai đến ạ?
Tương lai gần nhất thì có lẽ là mình muốn viết một cuốn sách, có thể là tựa đề là Hồi ký trại tù Cộng sản 2015 chẳng hạn. Thì để cho những người đang đấu tranh, hay là thậm chí kể cả toàn bộ những người dân Việt Nam, kể cả hải ngoại, muốn mà tìm hiểu tình hình tù Cộng sản 2015, 2016 thì đã như thế nào rồi, thì họ có thể tìm hiểu được. Và tôi cũng muốn qua cuốn sách để tôi truyền lửa đấu tranh đến những bạn trẻ, những người trong nước như quốc tế. Đấy rất đơn giản, đó như tôi đã thông điệp truyền tải thông điệp ở đằng sau chiếc áo rồi, đó là người dân không nên sợ chính phủ của mình, mà chính phủ phải sợ người dân của họ.
Một lần nữa xin thay mặt quý thính giả của đài Á Châu Tự Do là cảm ơn Nguyễn Viết Dũng.
Cảm ơn anh Gia Minh. Có một điều Dũng muốn chia sẻ thêm với mọi người nữa, đó là về cái hình xăm ở trên tay có chữ sát cậu ấy. Mới về đến nhà cũng chưa kịp nghe anh nói gì lắm, nhưng mà cũng có em gái có phản hồi lại là bảo là một số người bảo anh là ghi cổ suý cho một chế độ bạo động, nhưng mà Dũng không hề cổ suý hay là cổ vũ cho một phong trào bạo lực. Tại vì nếu như mà dùng bạo lực để xây nên một chính quyền mới, một thể chế mới bằng bạo lực, thì cái chế độ mới đó cũng chả tốt đẹp gì so với cái chế độ hiện tại cả. Và cũng tại vì là bản thân Dũng rất sợ nhiều người hiểu lầm theo cái cách đó, cho nên là thật ra ở trong cái chữ sát cộng ấy thì Dũng có để trắng toàn bộ, tại vì là Dũng muốn xăm vào chữ, trong chữ là có chữ nữa, và một thực tế là Dũng có xăm chữ human rights, chỗ chữ A nữa, có nghĩa rằng là Dũng đã xăm dòng chữ nhân quyền, nghĩ rằng là mình sẽ tiêu diệt chế độ cộng sản, nhưng mà không phải bằng bạo lực. Mình muốn dùng bằng nhân quyền, bằng tự do, bằng sức mạnh tự do, bằng những điều như là tam quyền phân lập và tự do báo chí. Thì tiếp theo là trong tù thì cũng không thực hiện được đến nhiều tâm nguyện đến mức đấy, cho nên là chỉ có xăm được chữ human rights vào trong bên trong chữ A, ở trong vần sát mà thôi. Thì đấy là một điều chia sẻ thêm ở bên phóng viên của đài RFA được biết.
Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Viết Dũng.
Và bây giờ là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Đời Sống Người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách. Xin được nhường lời lại cho chị Thanh Trúc. vào ngày 24 tháng 4 tới đây, trung tâm Lowell Milken ở Fort Scott sẽ khánh thành LMC Hall of Unsung Heroes, phòng triển lãm những người hùng thầm lặng, trong đó một góc được dành ra để trưng bày hình ảnh về một chiến binh Việt Nam, cựu trung tá Trần Ngọc Huế mà những người Mỹ quen biết thường gọi ông là Harry Huế. Cùng ngày, cuốn phim tài liệu về cuộc đời binh nghiệp, những chiến công cùng những năm tháng tù đầy của tù binh chiến tranh Trần Ngọc Huế cũng được trình chiếu tại LMC Hall of Unsung Heroes. Đây là cuốn phim đã mang lại giải thưởng $10,000 của LMC for Unsung Heroes đối với hai nữ sinh trung học Seaman ở thành phố Topeka, Andy Silvergren và Haley Reed. Chuyện bắt đầu từ tháng 8 2014, cô giáo Susan Sidnauer được chọn làm thành viên của phòng triển lãm những người hùng thầm lặng hai năm trước, đã hướng dẫn cho Andy Silvergren cũng như Haley Reed thu thập mọi thông tin để dựng một cuốn phim tài liệu ngắn về cựu trung tá Trần Ngọc Huế. Tháng 5 2015, cuốn phim hoàn tất, được LMC chọn vào phòng triển lãm những người hùng thầm lặng sẽ khai trương ngày 24 tới đây như Thanh Trúc vừa thưa cùng quý vị.
Khi được chọn làm thành viên của phòng triển lãm những người hùng thầm lặng, thử thách họ đề ra cho tôi là tìm ra một người bình thường nhưng lại có thành tích khác thường mà đã tác động lớn lao đến nếp nghĩ và lối sống của những người chung quanh.
Là giáo viên dạy sử, điều bà Sidnauer thường chú ý đến là chiến tranh Việt Nam. Bên cạnh đó, bà có người chú vốn là phi công trực thăng trong thời chiến ở Việt Nam. Trung úy Gary Worthy bị trúng đạn và tử thương trong một phi vụ trên chiến trường Việt Nam. Chính vì lẽ đó, giáo viên Sidnauer kể tiếp, thoạt đầu bà chỉ nghĩ là nên chọn trường hợp tiêu biểu về một chiến binh Mỹ để khai thác.
Then I came across a small article about Harry.
Thế nhưng khi đọc mẫu chuyện về một người lính Việt Nam là ông Harry Trần Ngọc Huế ở trên mạng, tôi đã đổi ý và nghĩ là nên tìm hiểu về ông kỹ càng hơn, hầu có thể thực hiện một cuốn phim tài liệu về ông.
Sau khi hỏi ý kiến học sinh trong lớp, cô giáo Sidnauer được sự hưởng ứng của Andy và Haley cùng với cô khai thác đề tài cựu trung tá Trần Ngọc Huế.
I think Harry is an incredibly brave, loyal.
Với tôi, Harry là một người lính can trường, trung thành, đáng tin cậy. Tôi nghĩ ông ta đã mang vinh dự lại cho những sĩ quan trong quân lực miền Nam Việt Nam. Ông là một sĩ quan hết lòng với binh sĩ của mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất của một người lính khi lâm trận. Có dịp gặp ông một lần trước đây, tôi biết mình đã không lầm khi gán cho ông những đức tính như vậy.
Đó là dịp ông Trần Ngọc Huế về Kansas dự buổi lễ trao giải thưởng của trung tâm Lowell Milken cho hai nữ sinh tác giả cuốn phim tài liệu nói về ông. Đến lúc này, hai tác giả trẻ tuổi của cuốn phim tài liệu về ông Trần Ngọc Huế đã lên lớp 12 của trung học Seaman. Chia sẻ cảm tưởng với Thanh Trúc, Andy Silvergren nói:
"We are just so proud of everything that this project has accomplished.
Chúng tôi hãnh diện vì cuốn phim đã hoàn tất và được chọn. Cuộc đời của ông Trần Ngọc Huế là câu chuyện lịch sử mà không phải ai cũng biết đến. Không có nhiều người ở đây biết tới thì mình phải làm sao cho mọi người biết, bởi vì ông ta xứng đáng được như vậy. Chuyện cứu hai binh sĩ Hoa Kỳ là một phần, còn phần khác cũng quan trọng không kém là ông đã tìm cách bảo toàn sinh mạng của thuộc cấp ngay trong lúc ông đã bị thương rất nặng. Theo tôi, đó là hành động của một con người dũng cảm và biết hy sinh cho người khác."
Dưới mắt Haley Reed, câu chuyện một chiến binh như ông Trần Ngọc Huế và cuộc chiến Việt Nam là những điều một người trẻ như cô không hề biết đến.
Thế nhưng câu chuyện của ông ấy đã tác động rất nhiều đến bản thân tôi. Tôi nhận thức được ông là người đã làm nhiều điều xứng đáng, nhưng việc làm của ông không được nhiều người biết tới. Điều này rất quan trọng bởi cuộc chiến Việt Nam đã bị nhìn một cách sai lệch. Tôi tin phải có lúc người Mỹ cần hiểu rõ hơn về những người từng chiến đấu cùng quân đội Mỹ ở Việt Nam. Cần hiểu rõ về những người như ông Harry Huế, những người đã bị mang tiếng xấu vì những thông tin thiên lệch. Rất quan trọng để giới trẻ Hoa Kỳ có cái nhìn trung thực hơn về cuộc chiến Việt Nam, về những gì đã thực sự xảy ra cho những người cầm súng chiến đấu trong quân đội của miền Nam lúc bấy giờ.
Về lý do trường hợp Harry Trần Ngọc Huế được chọn như một trong những biểu tượng của ngày khai trương, nhà giáo dục, giám đốc điều hành trung tâm Lowell Milken,
ông North Conard cho biết.
Harry's record in the Vietnam War,
thành tích của Harry trong cuộc chiến Việt Nam cho chúng tôi thấy, ông là một người hùng thầm lặng. Sự can đảm vô cùng của ông trong lúc chiến đấu, đặc biệt trong việc giải cứu các binh sĩ Mỹ tại Huế, là một hành động dũng cảm. Chúng tôi ghi nhận nơi ông từ một người đến Mỹ trong tư cách di dân, để rồi trở thành một công dân tốt, yêu nước, trở thành một biểu tượng gương mẫu cho mọi người trẻ ở đất nước này noi theo.
Trước đó, cuộc đời binh nghiệp của cựu trung tá Trần Ngọc Huế đã được thể hiện qua ngòi bút của tiến sĩ Andrew Weiss, Đại học Southern Mississippi. Tác phẩm mang tên Vietnam's Forgotten Army, Heroism and Betrayal in the Irvine, tạm dịch Một quân đội bị lãng quên, anh hùng và sự phản bội trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mô tả những trận đánh của cựu trung tá Trần Ngọc Huế từ Mậu Thân cho đến Hạ Lào, cho đến lúc ông bị vây bắt ở Chepon. Một chi tiết về sự phản bội là chuyện trung tá Phạm Văn Đính, trung đoàn trưởng trung đoàn 56 sư đoàn 3 đã dẫn một trung đoàn ra đầu hàng quân đội Bắc Việt. Viết lời tựa cho quyển sách là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ James Webb, cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Đối với ông Trần Ngọc Huế, hiện đang cư ngụ tại tiểu bang Virginia từ năm 1991 khi ông sang đây theo diện HO. Điều ông sẽ bày tỏ khi được mời phát biểu trong ngày khánh thành phòng triển lãm những người hùng thầm lặng ở trung tâm Lowell Milken là:
Người Mỹ đã nghĩ đến cá nhân tôi, nhưng mà tôi sẽ đọc diện văn và tôi xin trân trọng nói với họ rằng người anh hùng vĩ đại và không được ca tụng nhất đó là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cá nhân tôi chỉ là một đóng góp nhỏ bé trong tập thể quân đội và đất nước của tôi. Tôi nghĩ rằng cái danh dự này là một cơ hội để các thế hôm nay và sẽ mai sau nhớ đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một quân lực đã bất hạnh, đã hy sinh rất nhiều, chiến đấu rất anh dũng, nhưng cuối cùng đã bị quên lãng.
Là một thiếu sinh quân, sau gia nhập sinh viên sĩ quan khóa 18, trường võ bị quốc gia Việt Nam. Khi ra trường, ông Trần Ngọc Huế được điều về sư đoàn 1 bộ binh, trú đóng tại thành phố Huế. Trong vụ tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, Trung úy Trần Ngọc Huế chỉ huy một đại đội hắc báo đã chiến đấu giải vây cho bộ tư lệnh sư đoàn 1, từ đó cùng các đơn vị bạn dốc toàn lực lấy lại thành phố Huế bị quân miền Bắc tiến chiếm.
Trận đánh Mậu Thân Huế là kéo dài 26 ngày đêm và cuối cùng đã giải phóng được thành phố Huế và treo lại cờ Việt Nam Cộng Hòa mình lên kỳ đài Phú Vân Lâu. Mậu Thân Huế đó là đơn vị hắc báo cũng đã cứu được hai thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, hai thủy quân lục chiến tại phía trường Thành Nội.
Sự kiện đại đội hắc báo của ông Trần Ngọc Huế phá vòng vây, chiếm lại phi trường Thành Nội và giải cứu hai lính thủy quân lục chiến Mỹ trong phi trường này, được ghi trong quyển sách của tiến sĩ Andrew Weiss. Vị sĩ quan cố vấn Mỹ chứng kiến hành động giải cứu hai người lính Mỹ đó là trung tá James Culican. Trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, quân lực miền Nam tấn công qua Lào nhằm mục đích cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh và khu hậu cần của quân Cộng sản tại thành phố Chepon ở Nam Lào. Khi đó, ông Trần Ngọc Huế là trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 sư đoàn 1 bộ binh. Tháng 3 năm 1971, trong lúc chỉ huy trận đánh giải vây, ông bị thương nặng và bị bắt.
Tôi đã bảo lính của tôi cố gắng chạy thoát và tôi nằm lại, sau cùng là nó bắt tôi. Họ đã đưa tôi ra Hà Nội và tôi bị nhốt tại trại giam Hòa Lò mà Mỹ thì gọi là Hà Nội Xuân Tinh đó. 3-4 tháng rồi đi đưa về trại tù binh Sơn Tây mà trước đó biệt kích Mỹ đã đổ bộ xuống để mà giải cứu tù binh Mỹ. Nhưng mà trước khi đó thì tù binh Hoa Kỳ đã được di chuyển chỗ khác. Tôi ở Sơn Tây đến năm 72, thì đưa lên Cao Bằng, cái trại đó rất là kiên cố, nhốt tù bằng trên cái xeo đó, nhỏ lắm, và cũng có đủ không khí để thở nữa, mà trên đó là lạnh. Sau đó nó đưa lên Yên Bái, đây là cái trại tù mà khi chúng tôi lên đó tôi thấy còn nhám giữ những tù binh khôi Điện Biên Phủ. Cuộc sống tù binh là không đều yên một chỗ. Yên Bái rồi Cao Bằng trở về lại Yên Bái rồi sống kỳ cùng rồi di chuyển nhiều chỗ lắm.
Đó là giai đoạn tù binh, ông Trần Ngọc Huế kể tiếp. Đến sau ngày 30 tháng 4 1975 thì chuyển qua giai đoạn quân dân kháng chiến miền Nam ra các trại tù lao cải ở miền Bắc.
Sau thực tư 75 mà khi anh em cải tạo trong đây ra, chúng tôi lại được qua nhập chung với cải tạo rồi, thì nhiều chỗ lắm. Năm 78, họ đưa tù binh về lên phía Tây Bắc làm cái đường chiến lược. Đó là khu vực khi mà mình đi qua cái sông Bảo Hà đó, dân thường bảo là chỉ thấy tù đi qua, không bao giờ thấy tù đi trở lại. Cái vùng đó là anh em tù binh mình chết nhiều lắm.
Ông Trần Ngọc Huế cũng từng đi qua trại tù Ba Sao, một nhà tù khắc nghiệt mà Thanh Trúc có nhắc đến với quý vị trong bài trước. Tháng 4 năm 1982, ông Trần Ngọc Huế được đưa về Nam. Cuối năm 1983, được trả tự do, kết thúc gần 13 năm tù gian khổ.
Chiến tranh nào cũng có tù binh cả. Mà gian khổ nhất của Trần Giang phải nói là tù binh của Cộng sản Bắc Việt. Họ đối xử không giống như chính phủ Việt Nam Cộng hòa đối xử với tù binh của họ. Họ cho ăn, đói, mặc rét, rồi họ cách ly, họ đánh đập này kia đủ từ hết trên đời. Nhất là chúng tôi là tù binh của Hạ Lào, là giống như người tù binh mà vô thừa nhận Cộng sản vào. Chúng tôi là tù binh của mặt trận Lào yêu nước. Làm sao mà mặt trận Lào yêu nước bắt chúng tôi được? Quân đội chính quy Cộng sản bắt được chúng tôi ở bên Lào để đưa ra giam giữ tại Hà Nội, Sơn Tây, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái này kia. Nhưng mà sau Hiệp định Paris, đáng lẽ chúng tôi sẽ được trao trả, thì họ bảo chúng tôi thuộc thẩm quyền mặt trận Lào yêu nước và họ giam giữ lại. Tôi là tù binh được thả sau cùng đó.
Tại Hoa Kỳ, Lowell Milken Center tọa lạc tại Fort Scott, mạn Nam, thành phố Kansas City, tiểu bang Kansas, vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Lowell Milken Center là một trung tâm giáo dục đào tạo tầm vóc quốc tế, hoạt động trong tư cách một tổ chức vô vị lợi, với mục đích khuyến khích tìm tòi, khám phá và phổ biến những câu chuyện lịch sử về những cá nhân mà việc làm hay cuộc đời của họ đã tạo ảnh hưởng sâu rộng, tích cực đến người khác. Ngày khánh thành phòng triển lãm Những Người Hùng Thầm Lặng của trung tâm Lowell Milken ở Kansas rơi vào thời điểm người Việt hải ngoại chuẩn bị tưởng niệm 41 năm Sài Gòn sụp đổ. Cùng lúc với sự kiện này ở Kansas, thì tại Australia, Chủ nhật tuần tới, đài truyền hình SBS sẽ cho chiếu tập 3 của cuốn phim Vietnam: The War That Made Australia. Đây là bộ phim dài 3 tập do Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Australia thực hiện, nói về chiến tranh Việt Nam mà quân đội Úc từng tham chiến. Trong đó có sự đóng góp của cựu trung tá Trần Ngọc Huế khi ông được mời sang Úc hơn một năm về trước. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở đây. Thanh Trúc xin chào và hẹn trở lại cùng quý vị tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Và mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, Trung Khang và Diễm Thi gửi đến quý vị phần bản tin quốc tế.
Quân đội Hoa Kỳ và quân đội Philippines đã thực hiện những cuộc tuần tra chung ở Biển Đông và sẽ tiếp tục công tác này trong những ngày tháng tới. Tin này được ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói với báo chí tại Manila hồi sáng nay, ngay sau cuộc thảo luận giữa ông với Tổng thống Benigno Aquino của Philippines. Ông Carter cho hay cuộc tuần tra đầu tiên được thực hiện hồi tháng 3 năm nay. Cuộc tuần tra thứ nhì mới diễn ra hồi đầu tháng này với mục đích đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trong khu vực.
Ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng loan báo Washington sẽ tiếp tục gửi quân và võ khí đến Philippines theo đúng thỏa ước quân sự đạt được với Manila. Thỏa ước này cho phép binh sĩ Hoa Kỳ luân phiên trú đóng tại 5 căn cứ quân sự của Phi, kể cả căn cứ không quân Palawan nằm cách Trường Sa khoảng 200 cây số. Theo lời một viên chức quốc phòng Mỹ, đây chỉ là bước đầu tiên vì trong tương lai, chính phủ Phi sẽ đồng ý cho binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng ở những căn cứ khác nữa.
Cũng trong cuộc họp báo, ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng, các nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương đều lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc tự nhận chủ quyền và quân sự hóa ở Biển Đông. Bảo thêm mối quan tâm này được các nước nói đến trong những cuộc tiếp xúc riêng, cũng như công khai đưa ra trong các cuộc họp cấp cao của khu vực và các cuộc họp toàn cầu. Mới tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo viện trợ thêm 40 triệu đô la cho Phi, giúp quốc gia đồng minh Đông Nam Á tăng cường hệ thống thu thập tin tức để phòng thủ lãnh hải. Trong bản tin gửi từ Philippines, hãng thông tấn AFP trích dẫn lời Trung tướng John Stolan, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương, cho rằng là đồng minh, quân đội Phi và Hoa Kỳ cần phải hoạt động chung và chặt chẽ với nhau. Tướng Stolan nói điều này khi thị sát cuộc tập trận mang tên Vai Sát Vai mà binh sĩ hai nước đang thực hiện, trong đó có cả cuộc thực tập chiếm lại một giàn khoan dầu bị kẻ gian chiếm giữ.
Trong cuộc tập trận này, binh sĩ Hoa Kỳ sử dụng hệ thống pháo cơ động HIMARS với tầm hoạt động tới 300 cây số, tức là có thể bắn từ trong đất liền của Phi ra ngoài khơi Trường Sa. Khi được hỏi trong trường hợp xung đột quân sự xảy ra, Hoa Kỳ có giúp Philippines hệ thống pháo này hay không? Tướng Stolan trả lời rằng, theo ông nghĩ, Washington sẵn sàng làm điều đó. Cũng có mặt trong buổi thị sát, Phó Đề đốc Alexandria Lopez của Phi nói rằng, nếu có được hệ thống pháo này, không chỉ người dân Phi vui mừng, mà các nước trong khu vực cũng sẽ nể phục quân đội Phi.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Bắc Kinh phản đối những lời chỉ trích Trung Quốc được ghi trong bản báo cáo nhân quyền hàng năm mà Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố ngày hôm qua. Trong bản báo cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra những chứng cớ cho thấy tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc vẫn chưa được cải tiến, đặc biệt chú trọng đến việc Bắc Kinh thi hành chính sách tăng gia đàn áp giới luật sư nhân quyền và những nhà tranh đấu. Tại cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên luật hãng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Washington cố ý chính trị hóa vấn đề nhân quyền để có cớ can dự vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng công bố bản báo cáo đặc biệt nói về chính sách và tình trạng nhân quyền ở Mỹ. Báo cáo nói rằng Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền khi mở cuộc chiến giết dân lành ở Syria và Iraq, đồng thời cảnh sát Mỹ sử dụng bạo lực đối với dân, và chính quyền Mỹ còn nghe lén điện thoại của các chính trị gia nước bạn, chẳng hạn như các chính trị gia Pháp.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, kết quả tổng tuyển cử ở Nam Hàn cho thấy, sau 16 năm trời nắm khối đa số ở Quốc hội, đảng đương quyền do bà Tổng thống Park Geun-hye lãnh đạo phải nhường vị trí quan trọng này cho cánh đối lập. Kết quả cho thấy đảng Thế giới mới của bà Park chỉ nhận được 122 trong tổng số 300 ghế đại biểu được bầu chọn. Đảng đối lập Liên minh Dân chủ được 123 ghế. Liên minh sẽ kết hợp với ba đảng nhỏ khác để có 167 ghế đại biểu và nắm khối đa số. Các cuộc thăm dò cử tri cho hay lý do khiến đảng đương quyền không được ủng hộ vì người dân bất mãn với chính sách kinh tế mà chính phủ đang thực hiện, đi kèm với tình trạng xuất khẩu giảm, trong lúc tỷ lệ thất nghiệp lại gia tăng, khiến người dân phải mang nợ để có tiền trang trải chi phí cho cá nhân cũng như cho gia đình.
Và sau đây, Diễm Thi cùng trở lại trong chương trình với Chân Như và Kính Hòa trong thảo luận bàn tròn xoay quanh chủ đề về những diễn tiến ở Biển Đông.
Chúng tôi là Trần Lê cùng với Tiến Hòa và Diễm Thi. Xin chào quý vị đến với chương trình Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị trở lại với tình hình Biển Đông tuần này. Ngày mai thứ Năm 14 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ông Nguyễn Chí Vịnh sẽ gặp người đồng nhiệm Philippines, đó là ông Honorio Acuña. Người ta dự tính là cái cuộc họp này sẽ đưa ra một cái quyết định quan trọng là hải quân hai nước sẽ phối hợp tuần tra biển với nhau. Dạ vâng, trước tiên thì anh Kính Hòa, anh có thể cho biết cái chuyện này nó có ý nghĩa như thế nào không ạ?
Dạ thưa hai anh chị, thì người ta đã nói tới cái chuyện hợp tác về an ninh quốc phòng giữa Việt Nam Philippines từ lâu, từ năm ngoái cơ. Và ngay như cái tin trước cái tin anh vừa loan báo đó, tức là ngày hôm qua, thì ông tân bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines, ông Jose Almendras, đã gặp ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội cũng như là tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và hai bên đã nói tới cái chuyện là sẽ dự thảo một cái kế hoạch hành động chung về an ninh và quốc phòng. Thì trong đó người ta cũng có nói tới cái chuyện là tuần tra chung. Và mình cũng biết là hai nước, quân đội hai nước cũng đã tổ chức những cái cuộc gọi là giao lưu, hữu nghị, thể thao ở những cái hòn đảo Trường Sa. Thành ra cái chuyện mà họ dẫn đến cái chuyện tuần tra chung này là một cái điều tự nhiên thôi, thưa anh chị.
Dạ, đúng như anh Kính Hòa nói thì nó cũng là chuyện tự nhiên thôi, nhưng nó cũng phải có một cái động lực, nó phải có một cái sự thúc đẩy. Tức là hiện bây giờ là sức mạnh đang lên của Trung Quốc và cái sự lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông. Mà không phải chỉ có cái sự phối hợp giữa Việt Nam và Philippines. Xin nhắc một chuyện cũng quan trọng không kém là ngày hôm qua thì hai tàu khu trục rất hiện đại của Nhật đã đến Cam Ranh sau khi mà đã thăm căn cứ Suez của Philippines.
Dạ vâng, ý của chị đó là không chỉ các cái nước Đông Nam Á mà ngay chính Nhật đó, ở bên ngoài đó cũng muốn liên minh để mà đối đầu với Trung Quốc.
Đúng vậy, chứ như tại vì Nhật hiện bây giờ cũng là cường quốc ở châu Á Thái Bình Dương và Biển Đông là con đường huyết mạch của họ thì họ đâu có dễ dầu gì để cho Trung Quốc ngắt cái đường sống của họ.
Dạ vâng, nhưng mà còn cái vai trò của cái cường quốc Mỹ thì sao thưa các anh chị? Có nhiều cái chuyện Mỹ đối đầu với Trung Quốc hơn phải không ạ?
Người ta vẫn nói tới cái chuyện Mỹ đối đầu với Trung Quốc anh, tức là người ta vẫn nói, tức là ngay như là lúc mình đang nói chuyện đây thì trước đây vài giờ đồng hồ, ông Ash Carter là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đó, ông đến thăm, đã đến Manila, và chúng ta biết là cách đây một thời gian khá lâu là Philippines đã đồng ý cho Hoa Kỳ sử dụng 5 căn cứ quân sự của họ ở Philippines. Và ông Ash Carter khi mà đến Manila, trên đường ông đến từ Ấn Độ đó, ông có nói rằng là sẽ có nhiều căn cứ hơn của Philippines sẽ được cho phép quân đội Mỹ sử dụng. Và chúng ta cũng đừng quên là Mỹ vẫn còn phát động, vẫn còn tiến hành cái chiến dịch gọi là tự do hàng hải ở Biển Đông.
Nhưng mà theo như Trân Như hỏi thì Diễm Thi nghĩ là Trân Như muốn có hỏi cái sự so sánh giữa Mỹ và Nhật. Diễm Thi thấy thì ý kiến của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp là chuyên nghiên cứu các quan hệ quốc tế đã trả lời Đài Á Châu Tự Do rằng là có khi vai trò của nước Nhật là sẽ được các quốc gia Đông Nam Á tin tưởng hơn là bởi vì người Nhật giống như là hàng xóm vậy, có cùng quyền lợi hơn ở đây.
Vâng, như vậy thì có vẻ như là không nói ra nhưng mà dường như là cái hình ảnh nó đã hình thành một cái liên minh Mỹ, Nhật, Phi, Việt Nam đối đầu lại với Trung Quốc. Và người Trung Quốc thì họ không biết họ phản ứng như thế nào thế?
Họ phản ứng dữ lắm chứ anh Trân Như, tức là ngay cũng trong ngày hôm nay là hãng tin Fox của Hoa Kỳ đưa tin là người ta phát hiện ra ở đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa đó là có những chiếc máy bay loại hiện đại nhất của Trung Quốc là máy bay Thẩm Dương. Ngoài ra là những cái dàn radar rất là hiện đại, rồi có những cái hệ thống tên lửa sẵn sàng khai quả bất cứ lúc nào.
Đó là về mặt quân sự thôi anh Kính Hòa, còn về mặt ngoại giao thì họ cũng không vừa. Ngay sau khi các nước mà công nghiệp phát triển G7 tuyên bố ở Hiroshima là họ quan ngại tình hình Biển Đông á, thì lập tức là Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập đại diện ngoại giao của các nước này lại để nói rằng là các ông lo cái chuyện kinh tế đi chứ còn chuyện Biển Đông là không phải chuyện của các ông, không có liên quan gì đến các ông hết.
Vâng, xin trở lại cái ý của chị, thì vừa mới nhắc đến của tiến sĩ Hiệp đó. Thì là dù là Mỹ quan tâm cái phạm vi toàn cầu nhưng mà cũng liên quan đến Trung Quốc chứ không ạ?
Dạ đương nhiên là có liên quan đến Trung Quốc rồi, chẳng như tại vì mình biết nước Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương mà bây giờ theo như lời thượng nghị sĩ John McCain đăng trên tờ Financial Times thì Trung Quốc hành xử ở vùng này như là một tay đầu gấu vậy. Rồi ngoài ra thì ông còn trích lời của đô đốc Harry Harris chỉ huy hạm đội 7 rằng là Trung Quốc đang tìm kiếm một cái vị trí bá quyền ở vùng này. Thành ra là dù là nằm ở bên ngoài Biển Đông nhưng mà Mỹ cũng là rất là quan tâm. Mình nhớ là bà Hillary Clinton khi mà còn làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ đó, thì bà đã từng tuyên bố ở Hà Nội rằng Mỹ có quyền lợi cốt lõi ở Biển Đông.
Dạ vâng, lúc đó Trung Quốc cũng phải nói cũng hơi giận dữ chứ mà.
Dạ.
Họ không chỉ lớn tiếng giận dữ đâu anh, tức là lúc nãy mình có nói chuyện về cái lực lượng quân sự của họ đó ha. Họ một mặt là họ lớn tiếng về ngoại giao, triển khai lực lượng quân sự, ngoài ra là cái hoạt động gián điệp của họ cũng rất là được tăng cường.
Vâng.
Mình biết là có rất là nhiều cái cáo buộc là Trung Quốc đã tấn công các cái trang mạng của Mỹ, các cái cơ quan chính phủ của Mỹ, rồi những cái vụ gián điệp ăn cắp bí mật quốc phòng. Nhưng mà mới nhất đó, thì cũng trong tuần này thôi, là một viên sĩ quan hải quân Mỹ đã bị bắt là vì tình nghi làm gián điệp. Dù là chưa nói chính xác là làm cho nước nào, nhưng người ta nghĩ đó là Trung Quốc.
Dạ, cụ thể là gì thưa chị?
Dạ, viên sĩ quan đó tên là Edward Lin.
Dạ.
Tức là anh này là người gốc Đài Loan, phụ trách thu thập thông tin tình báo liên quan đến các loại máy bay do thám như là Orion, Poseidon. Mà chúng ta biết là các loại máy bay này thì có vai trò không nhỏ trong cái sự so kẹt ở Biển Đông.
Vâng, mà tuần này nhắc cho các anh chị là chúng ta có tới 2 vụ gián điệp.
Vâng.
Dạ. Một là chị Diễm Thi vừa nói, còn vụ thứ hai là một viên đại tá phụ trách tình báo của Bắc Hàn chạy trốn qua Nam Hàn. Mà cái ông đại tá này đó là phụ trách về tình báo ở nước ngoài và cả chuyện chiến tranh mạng nữa. Mà chúng ta cũng chú ý là cả hai vụ này đều đã xảy ra cách đây hồi năm ngoái rồi. Và bây giờ người ta mới đưa cái tin đó ra.
Thì không biết là liệu là cái chuyện ông đại tá Bắc Hàn có đem lại cái điều gì liên quan đến cái tranh chấp Biển Đông không?
Mình cũng khó biết được anh, dạ, tại vì nhưng mà mình cũng suy luận như thế này, tức là ông ấy là một cái chức vụ rất là quan trọng trong ngành tình báo của Bắc Hàn, mà Bắc Hàn là một đồng minh rất là thân cận với Trung Quốc, thì thành ra cũng có thể có những cái điều gì đó thú vị mà chúng ta chưa được biết.
Để họ điều tra xong rồi họ thông báo.
Xin cảm ơn hai chị rất là nhiều và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.
Thưa quý thính giả, qua các phát biểu mạnh mẽ của hai đại biểu Trương Trọng Nghĩa và Lê Văn Lai trước kỳ họp cuối của Quốc hội về giặc ngoại xâm đang xây dựng một hệ thống chắc chắn nhằm tiến hành bao vây và lấn chiếm Việt Nam theo chiến thuật tầm ăn dâu đã khiến cho dư luận hết sức cổ vũ và đồng tình. Mặt Lâm có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, để biết thêm về quan điểm của ông về các diễn biến mới nhất trong vấn đề Trung Quốc. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa tiến sĩ, mới đây hai đại biểu Quốc hội là ông Trương Trọng Nghĩa và Lê Văn Lai đó đã xác định Trung Quốc chính là ngoại xâm, và họ phản bác lại đánh giá của chính phủ cũng như các cơ quan về tình hình Biển Đông, cho rằng bảo đảm được chủ quyền và lợi ích quốc gia. Theo ông, đánh giá này dựa trên cơ sở nào và có đáng tin cậy hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng rõ ràng các cái đại biểu của nhân dân trong Quốc hội họ đã thể hiện một cái lập trường của mình. Rõ ràng là không thể nói là cái tình hình trên Biển Đông yên lặng được, mà đang rất là căng thẳng do phía Trung Quốc gây ra. Và cái kẻ nào mà xâm phạm với các quyền lợi biển đảo chính là kẻ thù của cái dân tộc này. Tâm nghiệp bản thù rất rõ, tôi cho rằng đấy là quan điểm hết sức rõ ràng. Thì tôi cũng rất là tán thành những ý kiến phát biểu đó của các cái đại biểu Quốc hội, và tôi cho rằng đấy là tiếng nói của dân tộc Việt Nam. Và đương nhiên là từ trong cái bối cảnh hiện nay đó, để mà làm sao để mà có thể giữ bảo vệ được các cái quyền lợi ích của mình, nhưng đồng thời là đừng để tạo ra cái cớ để cho phía Trung Quốc hoặc một số cái thế lực nào đó lợi dụng để làm cái tình hình căng thẳng, làm gây ra xung đột, làm ảnh hưởng đến hòa bình ổn định và làm cho người dân phải chịu sống được cảnh chiến tranh và tình phải chịu trải qua những cuộc chiến tranh đẫm máu thì không muốn. Cho nên là phía Việt Nam theo tôi nghĩ đang tìm mọi cách để phấn đấu. Tôi nghĩ phát biểu của các cái đại biểu Quốc hội đấy là nguyện vọng, ý chí của người dân Việt Nam.
Tiến sĩ vừa nhắc tới một số thế lực có thể lợi dụng khiến cho chúng tôi nghĩ tới câu mà báo chí nêu ra từ phát biểu của ông Thượng Vạn Toàn vừa mới thăm Việt Nam. Ông cho rằng là nội dung chuyến thăm cũng đồng thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Tiến sĩ là người theo dõi và làm việc trong lĩnh vực biên giới với Trung Quốc, ông có ý kiến gì về phát biểu này thưa ông?
Để nói rằng là các cái thế lực nào đó mà tìm cách là gây ra chia rẽ, là để nói xấu cái quan hệ đó như thế nào đó, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ người ta phải nhìn vào những cái hành động trên thực tế của Trung Quốc. Bởi vì cái chuyến đi này đó, trong cái thời diễn ra trong cái bối cảnh mà trên cái các cái hoạt động trên thực tế đó, ở ngoài Biển Đông thì vẫn không có gì thay đổi. Trung Quốc ngang ngược tiến hành các hoạt động rất là trắng trợn, như là cái việc họ tiếp tục cái quân sự hóa trong khu vực Biển Đông với những tuyên bố rằng là cái việc họ làm rất bình thường. Rồi thứ hai để đưa các cái giàn khoan vào vùng trồng lớn như chúng ta đã biết, rồi đưa hàng trăm con tàu cá xuống đánh bắt vào các vùng biển của các nước trong khu vực Biển Đông. Rồi trên đất liền á, thì như các bạn biết ấy, thì ngày 17 tháng 2 năm 1978 là cuộc chiến tranh biên giới họ phát động tấn công toàn tuyến biên giới, và năm nay á, phía Việt Nam đã có những cái tri ân những người chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biên cương của mình. Trong cái dịp đi này thì phía Trung Quốc cũng là huy động cái lực lượng, những cán bộ cán binh của họ đã từng tham gia cuộc chiến tranh xâm lược đó, là có một hành động tưởng niệm đến những người mà quân đội Trung Quốc đã chiến đấu trong cuộc chiến đó. Thì đấy là tất cả những diễn biến cho thấy rõ để có trả lời rằng là các thế lực, các cái đối nghịch bôi nhỏ mối quan hệ hay không bôi nhỏ quan hệ chính là những hành động thực tế đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà họ nói như vậy, họ đặt ra mục tiêu rồi chỉ là một cái khẩu hiệu để có thể thanh minh trước dư luận, hoặc thậm chí tìm mọi cách để mà biện hộ cho những hành động trên thực tế họ vẫn tiến hành.
Tiến sĩ vừa xác định là Trung Quốc luôn luôn có giả tâm dòm ngó chủ quyền biển đảo của Việt Nam qua việc quân sự hóa Biển Đông. Thế nhưng trong chuyến đi của ông Bộ trưởng Quốc phòng Thượng Vạn Toàn thì Việt Nam đã tuyên bố là đã chủ động mời tàu chiến Trung Quốc vào thăm cảng Cam Ranh. Đây là cái cảng quân sự huyết mạch của Việt Nam và cả khu vực. Liệu lời mời này có giúp thêm cơ hội cho Trung Quốc thực hiện việc tấn công chúng ta dễ dàng hơn trong tương lai hay không ạ?
Trong bối cảnh hiện nay thì rõ ràng là tình hình cho dù xấu, rất là căng thẳng, rất là nghiêm trọng đó, nó chưa đến mức gây ra cái đổ vỡ trong quan hệ ngoại giao. Có lẽ cái việc đó nằm trong một cái chương trình hợp tác mà phía Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thỏa thuận. Và cái việc mà tàu Trung Quốc vào Cam Ranh hay là tàu của bất kỳ các nước nào đó để sử dụng những cái cảng Cam Ranh như là một cái khu dịch vụ hậu cần cho những hoạt động trên biển mà cái hoạt động đó nó vì cái mục đích đảm bảo cho cái sự đi lại tự do hàng hải hàng không và tôn trọng các cái quyền và tôn trọng luật pháp quốc tế thì Việt Nam cũng là sẵn sàng mở cửa. Nhưng mà nếu những cái con tàu quân sự đó mà gây ra những cái ảnh hưởng, có tác động ảnh hưởng đến các cái quyền lợi của Việt Nam cũng như các cái nước trong sử dụng Biển Đông một cách như là hòa bình đó, và cái sự an toàn hàng hải hàng không quốc tế đã tồn tại trước đây thì Việt Nam chắc chắn là phải có một cái thái độ cần thiết để không cho các con tàu đó có thể thực hành được các cái mục tiêu, mục đích đen tối của nó.
Tiến sĩ đã từng cho rằng chuyến thăm này của ông Thượng Vạn Toàn nhằm tìm cách ngăn cản Việt Nam không được khởi kiện Trung Quốc như Philippines đã làm, nhất là ngày ra phán quyết của BCA đang đến gần. Tuy nhiên Việt Nam chưa bao giờ có ý định kiện Trung Quốc cả, thì liệu nhận định này có đi ngược với chủ trương của chính phủ Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ?
Không, tôi nghĩ rằng là cái điều tôi nói đó thì nó hoàn toàn phù hợp với cái chủ trương của phía Việt Nam, vì như các bạn biết là rất nhiều lần lãnh đạo phía Việt Nam đó đã tuyên bố rằng muốn giải quyết các tranh chấp thông qua con đường giải quyết hòa bình và các tranh chấp. Mà cái biện pháp giải quyết hòa bình thì trong một trong biện pháp đó là có cái việc đưa các cái tranh chấp ra các cơ quan tài phán thích hợp. Gần đây như các bạn biết trong cuộc kỳ họp quốc hội đang diễn ra thì trong cái báo cáo của chính phủ cũng đã đề cập khá cụ thể về cái chuyện này. Tức là về mặt chủ trương nguyên tắc thì đã có thể nhận rõ. Cái vấn đề bây giờ thì cái câu chuyện là kiện, cái nội dung kiện là cái gì, thủ tục kiện làm sao, kiện ở đâu, thì có lẽ là cái cơ quan chức năng của phía Việt Nam là đang phải chuẩn bị tích cực khẩn trương. Bởi vì như các bạn biết cái nói là nói như vậy, nhưng để kiện một vụ kiện thì phải có một công tác chuẩn bị hết sức là công phu mới có thể đảm bảo cho cái vụ kiện nó thắng lợi được. Giống như Philippines ấy, người ta cũng đã chuẩn bị rất lâu, họ có huy động cả một đội luật sư trong và ngoài nước với những cố vấn luật gia hết sức nổi tiếng, thì người ta đưa ra và hiện nay thì vụ kiện đó đang có triển khai và Và phía Việt Nam thì rõ ràng là như các bạn biết, rất là hoàn toàn tán thành và ủng hộ cái cách làm của Philippines. Và cái điều đó chắc chắn là một cái tấm gương mà phía Việt Nam cần phải nghiên cứu, học tập để có thể tiếp tục cuộc đấu tranh này. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mặt trận, một cái cuộc đấu tranh về cái phương diện pháp lý là hết sức là có hiệu quả. Thì đây là cái lợi thế của các cái quốc gia mà trong khu vực Biển Đông, khi mà họ trở thành thành viên công ước, cố gắng làm sao đó để đấu tranh bảo vệ cái thành quả về công ước luật biển năm 1982 mà tất cả các cái nước thành viên tích cực và có trách nhiệm.
Xin cảm ơn ông ạ.
Vâng, không có gì đâu, xin nhớ lại. Yeah.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 6:30 sáng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính vừa trút hơi thở cuối cùng vào chiều hôm nay ngày 14 tháng 4 ở Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 76 tuổi. Toàn Ban Việt ngữ kính lời chia buồn cùng gia quyến của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Kính mời quý vị cùng chúng tôi nghe lại nhạc phẩm Cô Đơn như một nén hương tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa này, nguyện cầu cho ông được thông dong miền lạc cảnh.
Đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thơm, tình yêu một thoáng dịu dàng như ánh trăng soi em êm hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát chưa vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tan trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bờ vờ. Tiếng hát lạc loài chim uyên tung bay ngập trời nắng ngang. Hạnh phúc như sương ban mai, lòng lành đầu cành lá thăng. Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng dịu dàng như ánh trăng soi em thương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát trở với niềm thương nhớ, còn gì chưa ước mơ.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.